Trong kinh Tạp Bảo Tạng á, có một cái câu chuyện là có một có chị đầy tớ đó, tính tình cũng là cẩn thận, thường sàng gạo cho chủ. Thì ở trong nhà có nuôi một con dê đực, nó lại thừa những lúc mà cái chị đầy tớ này sơ hở thì nó đến nó ăn lúa gạo, thấy không? Chị sàng gạo, còn nó là nó thừa lúc nó đến nó ăn. Thì chị đầy tớ này chị bị chủ cái giày la hoài, vì để lúa nó mất mát, lúa gạo nó mất mát. Mà cái đó là lý do là chị không có giữ gìn cẩn thận. Bởi vậy cho nên chị đầy tớ này chị lại tức mình. Chị thường thường chị dùng gậy đó, lấy gậy đánh con dê ấy cho cũng đã tức, cho nó bỏ tức. Do đó mà con dê này nó cũng oán hận lại cái chị đầy tớ này. Nó lại thường nó đến nó hút chị, do đó hai bên cứ đụng chạm nhau hoài, thấy không? Là thì một hôm chị đầy tớ chị đang cầm lửa đi, thì con dê nó thấy chị không có cây gậy cho nên nó chạy đến nó hút vào chị. Thì chị đầy tớ này thấy như hoảng hồn, thì mới đang cầm lửa đó, mới lấy cái lửa trên tay đó đập vào lưng con dê. Là thì con dê nó bị lửa nó đốt cháy lông, cho nên nó liền chạy, nó chạy tung vào nó đốt cả nhà luôn. Rồi như vậy thì nó không thôi, nó chạy, nó chạy vào trong xóm làng nó đốt luôn, thành ra nó cháy cả làng cả xóm, lan đến cả núi rừng. Thì bây giờ ở trong núi đó nó lại có 500 con khỉ, nó lại cũng không có chạy kịp, bị con lửa nó cũng áp tới. Nó cháy chết luôn. Thì chư thiên, tức là các vị trời đó, nhìn xuống mới thấy như vậy, thì các vị đó mới cảm một bài kệ, mới đọc lên bài kệ, nói rằng giận hờn tranh đấu nhau, mỗi bên chẳng chịu dừng, dê cùng chị tới đấu, nghĩa là thôn dân và khỉ chết. Tức là hai người đó giận đấu nhau mà khiến cho dân ở trong thôn trong xóm rồi cả bầy khỉ cũng bị lây. Thì đó để thấy cho cái độc cái hại của nóng giận. Còn mình ở đây cũng vậy, thí dụ như trong chùa ông đang sống yên ổn mà hai người nóng giận cái này chửi mắng nhau hoặc là thù địch nhau thì làm cho chung quanh cũng mất vui với nhau. Mình đã mất vui và làm mất vui lây cho mọi người xung quanh nữa, cho huynh đệ xung quanh nữa, nó ảnh hưởng xung quanh nữa. Bởi vậy cho nên cái này là cái mà nó xấu, nó đáng trách, không người tu là phải dừng. Ở đây Phật dạy là người bạch y, tức là người thế tục đó, là họ còn thọ ngũ dục, không phải là cái người tu hành, họ không có cái pháp để mà tự kiềm chế, thì họ mà sân á thì cũng còn có thể tha thứ được. Còn mình là cái người xuất gia, là người tu hành mà gọi là vô dục, tất nhiên là để mà dừng dục đó, mà lại ôm cái lòng nóng giận thì thật là không thể chấp nhận được. Là Phật dạy là không thể chấp nhận được. Cũng giống như mình đây, cũng giống như giữa trời trong mây tạnh á, không có mây mà lại sấm chớp nổi lên là chuyện vô lý, không thể mà chấp được, nghĩa là không thể chấp nhận được. Là tức là mình gọi là người xuất gia là tu hành vô dục mà, thấy không? Là như vậy cho nên phải biết cái chỗ đứng của mình để mà luôn luôn kiểm soát lại mà dừng, biết rằng mình là còn đang tu, mà thì cái tập khí nóng giận đó, nó không phải là hết, nhưng mà mình phải biết để mà dừng lại, chứ không có để mà buông thả giống như người thế gian, giống như lúc chưa tu. Là bởi vì mình là người tu, là người hiểu đạo thì đã biết rõ cái sự tai hại của cái sân, của cái nóng giận, mà lại còn ôm cái lòng nóng giận nữa, thì thật là nó trái, thấy không? Mình thấy mỗi khi mà nó hơi hơi mà có khởi lên thì mình cũng phải tự xét lại, nghĩa là mình là cái ông thầy, thấy không? Thì ông thầy Sa Di hoặc ông thầy Tỳ Kheo mà đỏ mặt mà trợn mắt rồi miệng chửi nói tục đó hoặc là to tiếng đó, thì như vậy có xứng đáng hay không? Phải 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 tự hỏi lại mình, nghĩa là ở đây Phật dạy là coi như là cái giống như là giữa trời trong mây tạnh á, mà khởi lên sấm chớp thì đâu có thể được, không? Mình nhìn lại là mình là coi như trên đầu á, là cạo trọc, không? Còn dưới á, là mặc áo, nghĩa là mặc áo nhà chùa, không? Thì như vậy mà lại nghĩa là sân hận, nói tục, nói lời dữ, không? Thì có khác gì người thế gian, vậy có xứng đáng như hay không? Đó, thì thường kiểm lại, thường tự xét lại mình, tự hỏi lại mình như vậy đó, thì mình bớt, không? Và cởi mở cái tình nóng giận của mình. Chứ còn không á, thì tha hồ mà để cho nó khởi lên đó thì thật là đáng trách đó, không? Có khi còn bảo vệ nó nữa, tất nhiên là không có dừng mà là còn bảo vệ nó, không? Biện hộ cho nó nữa, thì cái đó thật là không không còn cái chỗ gì để mà mình hối nữa. Do đó mình phải biết những cái đó. Ở trong cái bộ luận Nhiếp Đại Thừa có dạy mình 5 cách để mà quán, khiến cho mình điều phục, mình dứt được cái lòng sân. Tức là thứ nhất á, là dạy rằng mình phải quán tất cả chúng sanh từ nhiều kiếp đến nay đối với ta đó đã có ân huệ, không? Tức là mình quán rằng mọi chúng sanh đó ở trên đời thì nhiều kiếp rồi đều là từng có ân huệ với mình, nghĩa là mình đã lăn lộn trong cái cuộc luân hồi này thì chúng sanh nào cũng đã từng gặp gỡ mình rồi và cũng từng đã có ân huệ với mình, không ít thì nhiều. Vậy thì tại sao mình lại nóng giận thù hận họ? Biết đâu những người đó là những người thân của mình, không? Những người mà có từng là giúp đỡ mình, không? Đó, thì quán vậy đó là mình cởi mở được cái lòng sân. Rồi điều thứ hai là quán tất cả chúng sanh thường tiêu diệt từng mỗi niệm, tức là quán là tất cả mọi chúng sanh đó đều là chịu chung cái luật vô thường, mỗi niệm đó là nó bị nghĩa là diệt dần từng niệm, thì vậy là còn thời giờ đâu để mà giận? Mà thường thường gọi là mình luôn luôn lúc nào cũng phải quán, tức là dán cái chữ tử ở trên trán đó, không? Lúc nào mình cũng thấy là cái chết nó sát bên, không? Thì mỗi chúng sanh cũng vậy, ai ai cũng đều là cái chết nó sát bên, nó ăn dần trong từng niệm, thì như vậy còn có cái gì mà để vui để mà nóng giận, không? Nghĩa là ai cũng vậy, mỗi chúng sanh cũng đang chết dần, mình cũng đang chết dần, thì không lo mà giải quyết cái vấn đề này mà để lo nóng giận với nhau sao?